18y.net giới thiệu câu chuyện Mặn nồng đêm mưa. Tôi quen em trong một dịp tình cờ, lúc đó tôi đang trú mưa dưới mái hiên của một kho hàng cũ. Em đi học về thì trời mưa, tìm mãi mới tới được chỗ trú là nơi mà tôi đang trú. Tôi lân la làm quen thì biết em đang học đại học sư phạm năm thứ hai. Em năm nay 20 tuổi, tên Thanh. Càng nói chuyện, tôi và em trở nên thân nhau hơn, y như là đã quen nhau lâu rồi vậy. Trời đã tối rồi mà mưa ngày càng nặng hạt. Em không muốn đội mưa về vì nhà em ở xa, sợ ngày mai bệnh sẽ không đi học được. Còn tôi cũng không muốn tắm mưa vì sợ ướt cái máy tính xách tay của công ty, chứ nhà tôi cũng không cách xa đây cho lắm. Nghĩ thấy tình cảnh em tội nghiệp, cứ chờ như vậy thì bao giờ mới được về nhà. Tôi liền đánh bạo đề nghị, nhà anh cũng không xa đây lắm, hay em về nhà anh trú mưa, đợi một lát trời bớt mưa thì dùng áo mưa của anh mà về, em sợ làm phiền anh chị lắm. Em ngập ngừng trả lời không có sao đâu, anh còn độc thân mà, với lại chờ mưa như thế này còn lâu mới dứt. Em ngần ngại một chút rồi gật đầu, tôi liền đề máy cho xe chạy trước dẫn đường, còn em chạy phía sau, chỉ một chút là tới nhà. Tôi nhanh chóng mở cửa cho xe vào, rồi chạy ra phụ em đẩy xe vô trong và khóa cửa lại cho mưa khỏi tạt vào. Trong khi tôi vô trong thay quần áo thì em run run đứng ở góc nhà, co ro vì lạnh. Tôi trở ra mang cho em một cái khăn lớn cho em choàng qua người cho đỡ lạnh, rồi nói em vào trong phòng của anh thay đồ ra cho khỏi lạnh đi. Anh có để một bộ đồ trên giường cho em mặc tạm trong khi chờ quần áo của em khô. Em mắc cỡ gật đầu mà không nói gì hết, đi vào phòng tôi rồi khép cửa lại. Tôi nghe có tiếng sột soạt trong phòng một lúc, rồi bỗng nghe có tiếng người đổ trong phòng. Tôi vội chạy đến gõ cửa và gọi tên em, nhưng không có tiếng trả lời. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định mở cửa đi vào thì thấy em đang nằm dưới đất, hai tay ôm cái cằm, quần áo của em nằm vương vãi dưới đất. Em chỉ mặc cái áo thun của tôi trên mình, còn cái quần sọc của tôi thì nằm dưới đất. Chỉ nhìn sơ qua tôi cũng hiểu em té trong lúc đang mặc cái quần sọc, cằm em đập vô thành giường đau quá nên em không trả lời được. Khi nghe tôi gọi, tôi nhẹ nhàng đỡ em dậy, ẵm em đặt lên giường. Do sơ ý nên khi đặt em nằm xuống, tôi mất thăng bằng và gục mặt vào ngực em. Em giật thót người, còn tôi cũng thấy mắc cỡ, nhưng thấy ngực em êm ái vô cùng. Tôi đưa tay xoa bóp nhẹ nhẹ lên cằm cho em bớt đau, thấy em có vẻ thích và dễ chịu nên tôi xoa lan ra cổ và vai. Em ngọng ngụ nói lưng em cũng hơi đau, em nằm sấp lại anh xoa cho. Em lật sấp người lại, tôi đưa tay xoa đều khắp lưng của em. Qua làn áo thun, tôi cảm nhận được làn da em láng mướt và mát rượi. Khi tôi xoa đến đâu, tôi thấy em nổi da gà đến đó, lưng em cong lên và rùng mình, tay tôi trên lưng em mà sao tâm trí tôi nó lại nằm chỗ khác trên người em. Mặc dù tôi đã chọn cái áo thun dài nhất cho em mặc nhưng nó cũng chỉ đủ che hết cặp mông to và tròn của em, hai con mắt của tôi dính chặt trên cặp đùi thon và dài của em, tôi như muốn trợn ngược lên. Mở mắt to hết cỡ mà vẫn chưa thấy đã, nhìn cặp đùi của em mà tôi cứ phát thèm. Thằng bé trong quần tôi cương lên cứng ngắc, cứ muốn đòi chui ra ngoài, làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Hai bàn tay của tôi không biết từ bao giờ đang xoa xoa lên cặp mông tròn lẳng của em, tôi khó chịu lắm rồi. Thằng bé bây giờ cứng hết cỡ làm tôi có cảm giác nó sắp gãy làm đôi nếu không được chui ra ngoài. Hai mắt tôi mờ đi, đầu óc tôi quay cuồng, tôi như không còn kiểm soát được mình nữa. Bàn tay tôi tự động thò xuống vén áo em lên mà không có sự cho phép của chính tôi, để lộ ra cặp mông trắng ngần, nhìn muốn bể con mắt. Khi tôi vén áo em lên ngang ngực, Em khẽ cựa mình làm cho tôi dễ dàng vén áo em lên tôi đầu. Bây giờ thì một tay tôi xoa lưng em, một tay tôi xoa lên cặp mông. Thỉnh thoảng tôi lại nắn cặp mông một chút cho đỡ thèm. Phải công nhận là da em đẹp làm sao, láng mượt làm sao, làm tôi xoa hoài mà không thấy mỏi tay. Thấy em khẽ cựa mình và lúc lắc cái đầu, tôi giật mình không dám xoa mông em nữa. Hai tay tập trung xoa xoa lên lưng, bất ngờ em quay người lại, tôi không kịp phản ứng để co tay lại. Kết quả là hai bàn tay tôi chụp vừa khít lên cặp nhũ hoa của em, tôi giật mình thẹn thùng. Còn em thì đỏ mặt mắc cỡ, hai mắt tôi mở to trừng trừng nhìn không chớp, còn em chỉ nhìn tôi một chút rồi khẽ nhắm mắt lại. Tôi như người đang đi trên mây, đầu óc tôi quay cuồng. Nhưng bản năng của tôi đã mách bảo tôi phải làm gì. Tôi cúi xuống ngâm vào một bên vú em, bú lấy bú để, một tay thì xoa vào bầu vú còn lại, còn tay kia thì úp ngay vô chim em mà day một cách thô bạo. Em khẽ rên lên a hát khi tôi mút chùn chụt vào vú em cong người lên khi tôi lấy ngón tay day day vào chim em. Dâm thủy của em đã ra ướt nhẹp hết con chim từ hồi nào, nên tôi có thể đưa ngón tay chạy dọc giữa hai mép lồn đồng thời đè lên âm vật của em mà chà. Tôi chà đến đâu thì em chân mình lên đến đó, miệng không ngớt rên những tiếng vô nghĩa làm tôi thấy nứng vô cùng. Tôi tụt áo qua đầu em và quăng nó xuống đất để lộ ra tấm thân trần truồng của em, trông là thấy muốn đụ liền. Nhìn cái chim em được bao bọc bởi chùm lông đen tuyền, cái mu cao cao, sờ vô thấy cứng ngắc, hai cái mép thâm xì, còn cái lỗ ở giữa thì đỏ hòn, thằng bé của tôi có vẻ như muốn nổ tung rồi. Tôi không nhịn được nữa, leo ngay lên giường, banh hai háng em ra hết cỡ, cầm con cặc đã cứng ngắc của tôi kê ngay vào cửa hang, nhấp tới nhấp lui, cố đẩy vào trong, chim em chật lắm. Nhưng nhờ nước dâm thủy của em ra nhiều nên tôi có thể đẩy thằng bé của tôi vô từ từ rồi đến lút cắn luôn. Không có cái gì có thể diễn tả cái sự sướng của tôi khi thằng bé của tôi chui vào hết bên trong con chim nhỏ bé của em, vừa chật lại vừa trơn, vừa ướt át, vừa ấm áp. Tôi từ từ rút cu ra, rồi lại nhẹ nhàng đẩy vô. Ôi sao mà nó đã quá. Tôi cảm thấy một luồng điện chạy dần dần trong người, dọc theo sống lưng, từ hậu môn lên tới óc. Tôi bắt đầu thục nhanh hơn, hai tay cầm lấy hai chân của em, hông tôi nhịp nhàng đẩy ra đẩy vô như nghệ sĩ múa. Tiếng ọp ẹp phát ra từ cái lỗ của em nghe sao mà vui tái quá. Miệng em rên lên những tiếng vô nghĩa chấm yêu em liên hồi, tay em ghì chặt vào người tôi, mắt em nhắm nghiền lại, càng thục tôi càng thấy nứng cặc nên thục nhanh hết cỡ. Người tôi đập vào người em nghe bạch bạch, em sướng quá rên to. A hát, đủ em mạnh nữa đi anh, nắc nhanh nữa đi anh, a hát, sướng quá, a em sắp ra rồi, bóp vú em đi anh, đủ tét chim em luôn đi anh, a hát, chấm yêu hết em. Tôi dùng hết sức thục từng cái thật mạnh vào lồn của em, hai tay bóp chặt vú em lại, con cặc tôi muốn nổ tung ra, mồ hôi tôi ra ướt đẫm, nhưng người tôi vẫn cử động như một cái máy không ngừng. Em rên mỗi lúc một to, rồi chân mình lên và dùng mình xuất khí. Tôi cảm thấy nước khí của em tuôn ra lai láng, ướt nhẹp hết chim tôi, và cái lỗ trở nên rất trơn, làm tôi thấy kích thích vô cùng. Tôi nắm dạp xuống người em, ghì chặt hai vai em và nắc lia lia, rồi mình bắn từng loạt khí vào người em. Sau đó tôi nằm im bất động, con em cũng ôm chặt người tôi ngủ. Khi chúng tôi tỉnh dậy thì đã gần 11 giờ khuya rồi. Em không dám về nhà giờ này nên quyết định ngủ qua đêm ở nhà tôi. Chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, xuống bếp lục mì gói ra ăn, rồi lại leo lên giường. Em chủ động lật ngửa tôi ra, cầm con cu mềm mèo của tôi sục ra sục vô mấy cái rồi cho vô miệng mút. Em ngậm hết nó vô miệng, dùng lưỡi liếm qua liếm lại cái đầu rồi mút ra. chỉ mói có mấy cái mà con cu tôi đã cương lên cứng ngắc, cái bao tụt ra ngoài để lộ ra cái quy đầu đỏ hòn. Em dùng lưỡi dê dọc theo con cu của tôi đi tới hậu môn luôn, rồi em lại liếm ngược trở lên. Chán chê, em lại ngậm hết vô miệng mút ra mút vô làm tôi sướng hết cỡ, con cu muốn nổ tung luôn. Tôi nứng quá, thò tay xuống mân mê cặp vú em, vê vê hai cái núm làm em nổi da gà. Hai mắt nhắm tịt lại vì quá đã, tôi kết hợp vân vê hai cái núm cùng với xoa xoa cái bầu vú, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ một cái làm em cong người lên. Phải công nhận là cặp vú của em ngon quá. To như hai trái vú sữa loại lớn, căng tròn và chắc nịch, hai cái núm xinh xinh màu hồng lồi hẳn lên, vân vê thấy sướng mấy cái ngón tay. Từ trước tới giờ tôi toàn làm tình với gái bán hoa cũng như gái bán ba, tốt có, xấu có, nhưng không có người nào có được cặp vú như em, nó trắng hồng như hai trái đào tiên. Chỉ nhìn thôi là cũng đủ để nứng cặc muốn đụ rồi. Hai tay tôi bóp vú em lia lịa làm em cũng nứng quá chịu không nổi. Em leo lên ngồi xổm trên mình tôi, dạng hai cái chân ra thật rộng. Một tay em tỉ vào người tôi, một tay em cầm con cu của tôi kê vào cửa hang quẹt tới quẹt lui. Chỉ quẹt một chút xíu mà nước nhờn của em ra ướt hết thằng bé của tôi. Rồi em kê nó ngay vào chính giữa và ngồi thụp xuống, ót thằng bé của tôi chui vào chim em, nghe ngọt xớt, em cúi khom người. Hai tay tỉ vào vai tôi rồi bắt đầu nhấp nhổm lên xuống một cách nhịp nhàng, cặp vú của em đung đưa theo từng nhịp, cử động của em nhìn thật đã mắt, em rên hừ hừ từng hồi. Vừa nhấp vừa sang qua sang lại, còn tôi ở bên dưới cũng thục ngược lên để phụ họa với em. Tôi ôm chặt hai hông của em, thục thật mạnh từ bên dưới lên làm em sướng bê tơi, la dùm trời. A hát, hư, hư, sướng quá anh ơi, chấm ans đủ sướng quá. Tôi lật ngược em lại, em hiểu ý liền bò ra, ngực em nằm sát giường, còn mông em chổng lên, đưa hết con chim cua im ra sau. Với tư thế này, tôi có thể đâm vào rất sâu đến tận tử cung, nên em sẽ rất sướng. Tôi quỳ ra giường, đưa thằng bé vào chim em, già dọc theo khe để lấy thế, rồi thục vô thật mạnh, chát hự người tôi đập vào người em. Làm em giật nảy người lên, tôi vừa xoa vào cặp mông to, đùng trắng nọn của em vừa nắc theo kiểu chó, tôi nắc lia lịa thục vào người em ầm ầm. Con cu của tôi hết chạy ra rồi lại chạy vô con chim bé nhỏ của em, lồn em bót lắm làm tôi cảm thấy sướng vô cùng, nắc liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ, mồ hôi ra như tắm. Em nằm bên dưới cũng vã mồ hôi luôn, miệng thở hổn hển, nói liên tục không ra hơi. Đụ nữa đi anh, đụ manh đi anh, a hát, a hát, chấm usm, chấm ans, đụ giỏi quá, a hát, chấm ans, đụ làm em sướng quá, nhanh nữa đi anh, bóp vú em đi, đụ tét lồn em luôn đi anh, mạnh vào, em sắp ra rồi, nắc mạnh lên. Đi anh, a hát, chết em rồi, a hát sướng quá, a hát, a em, ra, nước khí tuôn ra xối xả trong lồn em làm tôi thấy kích thích vô cùng, tôi cảm thấy lồn em co bóp liên tục, muốn hút hết tinh khí trong người tôi, lúc này lồn em ướt nhẹp và trơn lắm làm chim, tôi nứng hết cỡ, đụ thêm chừng 5 phút nữa thì tôi chịu không nổi nữa, chuẩn bị xuất tinh. Em dường như biết tôi sắp xuất ra liền nhanh chóng bật người dậy, cầm con cu ướt nhẹp đầy khí cho vô miệng mút thật nhanh. Tôi dùng mình xuất từng loạt tinh trùng vào miệng em. Em nuốt hết xuống bụng, sau đó em còn mút tôi một lúc cho đến khi thằng bé của tôi sạch sẽ không còn một giọt tinh dịch nào và xìu xuống thì mới thôi, rồi chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng. Mặt trời vừa nhô lên khỏi cửa sổ là tôi thức giấc, nhìn qua bên cạnh không thấy em đâu hết, tôi linh cảm có chuyện gì đó không ổn, tôi chạy ra khỏi phòng ngủ, gọi tên em nhưng không thấy trả lời. kiểm tra đồ đạc trong nhà thì thấy mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bây giờ tôi mới để ý thấy một tờ giấy để trên bàn, cầm lên mới thấy là của em viết để lại cho tôi, chỉ mấy dòng ngắn ngủi: anh yêu, cảm ơn anh đã cho em những giây phút tuyệt vời tối hôm qua, em sẽ nhớ mãi không quên. Anh đủ dai lắm, đủ sướng lắm, đúng như lời cô bạn gái em đã giới thiệu. Anh có còn nhớ cô gái mà anh đã dụ vô nhà để đủ suốt đêm tối thứ bảy tuần trước không? Nó đã giới thiệu anh cho em đó, hy vọng có dịp nào đó lại được anh đủ nữa. Thanh, tái bút. Anh nên đi xét nghiệm coi có bị nhiễm HIV chưa, chứ cả em và cô bạn hôm trước anh đụ đều bị si ra đó. Tôi tê tái cả người, mặt tái nhợt và chết đứng liền tại chỗ.